ตัพยัมบิมะยังสังเตทิสระเนนะสะอะอะกังยะสัมมันนาจัตตังอุปโสสะยะจามะหลวงปัจจิตงดึกจุมกองสินทอจีตามกุยและแบกวางใจเย้ยหลังคือหายจุมกองสินทอจีตามกุยและแบกวางใจเย้ยหลังคือบ้าจุมกองสินทอจีตามกุยและแบกวางใจเย้ยกินมงกุยใหญ่ลังมันเจ้าตื่นกุยเย้ยจะจุมกอง
Lần thứ hai thì tự nguyện quy อิตัง
ดุติยัมปิสังฆังสรณังยัจฉามิหลังถือท้ายเดเตเมียงวิตัง
ตัติยัมปิบุญหลังถือบาเดเตเมียงวิตัง
ตัสสิยัมปิพุทธังสรณังยัจฉามิหลังถือบาเดเตเมียงวิสัท
ตัสสิยัมปิขัมมิหลังถือบาเดเตเมียงวิสัท
ตัสสิยัมปิธัมมังสรณังยัจฉามิหลังถือบาเดเตเมียงวิสัท
ตัสสิยัมปิหลังถือบาเดเตเมียงวิสัท
ตัสสิยัมปิสังฆังสรณังยัจฉามิหลังถือบาเดเตเมียงวิตัง ุราเมชยมัจจปามาดาทานาเวสัมมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện đi giới không uống rượu và các chất say.
đệ tử nguyện đi giới không ăn khi thời.
Vikalapocana ve samani sika padan samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân thâu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, tự thân hầu y khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung.
Nam mô Bố Thầy ạ. Con kính lĩnh lễ thượng tọa Tề sư đã truyền giới đắc quan xây giới cho Rum, và cảm ơn sức lượng nào đã thay mặt tất cả Phật tử để mà đại diện lên xin giới. Sau đây con xin nhà Nam mô Bố Thầy ạ. Hôm nay ngày thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp ứng đáp cho kinh Milinda Văn Hóa, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là sợ hãi hay không sợ hãi sự chết sẽ do đại đức pháp kiến nhận giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác. Chúng con kính cung thỉnh tự sắc đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Kính đại lễ chư Phật tử siêu, đại lễ chư Phật tử đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, Đề tài ngày hôm nay thật ra nó không phải là một vấn đề rắc rối để mà giải tỏa, bởi vì nó liên quan đến cách nói mà thôi. Câu nói đó thức dậy tất cả chúng sanh đều sợ hãi trước cái chết, và nguyên ta đã đặt vấn đề là nó đúng như vậy, tại sao mà các vị A-la-hán, các vị thánh đệ tử Phật không sợ hãi trước cái chết? Chúng ta sẽ được nghe để tính nó thêm về chuyện đó. Nhưng mà có một điều thứ gì là có một thực tế là mỗi chúng ta đối diện như thế nào với cái chết, và điều đó nó có ý nghĩa gì? Vấn đề này là vấn đề mà chúng ta phải ôn gặp được rất là nhiều trong các Phật cô. Trước hết mời quý vị nghe cùng chính thức, sau đó kính thỉnh đại đức Pháp Tính vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp hội trong ngày. Xin quý vị Phật tử khoan hiện đọc cho phần chánh kịch.
Nam mô Bố Tha Gia. Tính kinh của bài học hôm nay: sợ hãi hay không sợ hãi sự chết. Phần A. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Thế Tôn nói đến: tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng vị A La Hán đã vượt qua mọi sợ hãi. Thưa ngài Nagasena, phải chăng vị A La Hán không run sợ đối với mọi sự sợ hãi về hình phạt? Hay là trong chúng sanh địa ngục bị đốt cháy, bị đun sôi, bị đốt nóng, bị đun nóng ở địa ngục trong khi đang chết, từ đại địa ngục có màn lưới lửa cháy rực ấy mới sợ hãi sự chết? Thưa ngài Nagasena, nếu điều này đã được nói bởi Đức Thế Tôn là tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết, như thế thì lời nói rằng vị A La Hán được vượt qua mọi sự sợ hãi là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là vị A La Hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi, như thế thì lời nói rằng tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng đã có hai khía cạnh được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài. Sau đại minh, lời nói này đã được nói bởi Đức Thế Tôn: tất cả run sợ hình phạt, tất cả run sợ, tất cả sợ hãi sự chết là không liên quan đến các vị A La Hán. Các vị A La Hán là ngoại lệ trong sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vị A La Hán trừ diệt. Câu đại dương: những chúng sinh nào có phiền não, có tà kiến về bản ngã quá lố, có tính khí thăng trầm theo lạc và khổ, thì đều là đã được nói bởi Đức Thế Tôn: tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết là liên quan đến những người ấy. Câu đại dương: đối với vị A La Hán, tất cả cảnh giới tái sinh đã bị chặt đứt, nguồn sản xuất đã bị tiêu hoại, sự nối liền với việc tái sinh đã bị hủy diệt, khung sườn đã bị phá vỡ, tất cả các điều kiện của hữu và bị tiêu hủy đã bị tiêu hủy, tất cả các hành đã bị trừ diệt tuyệt, thiện và bất thiện đã bị thủ tiêu, vô minh và bị tiêu tan đã bị tiêu tan, thức không còn vĩnh tử đã được tạo lập, tất cả phiền não đã được đốt cháy, các pháp thế gian đã được vượt lên. Vì thế vị A La Hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. Câu đại dương: ở đây bốn vị quan đại thần của đức vua là Tung Thành đã đạt kinh tiến, đã được tin cậy, được phong tước vì có quyền hành lớn lao, rồi vào lúc có sự việc cần làm nào đó sinh khởi, đức vua ra lệnh đến tất cả dân chúng ở trong lãnh địa của mình rằng: hết thảy tất cả hãy nộp thuế cho cẩm các khanh, bốn quan đại thần hãy hoàn toàn sự việc cần làm ấy. Câu đại nhân: phải chăng sự run sợ đến nỗi sợ hãi về thuế có thể sinh khởi cho bốn vị quan đại thần ấy? Thưa ngài, không đúng. Câu đại dương: vì lý do gì? Thưa ngài, bốn người ấy đã được đức vua phong tước vị tối cao, không có thuế má đối với họ. Họ vượt qua khỏi các loại thuế má đều đã được Đức Vua ra lệnh, phát thải tất cả hãy nộp thuế cho cảnh, là liên quan đến những người còn lại. Tâu đại nhân tương tự y như thế, lời nói này đã được nói bởi Đức Thế Tôn là không liên quan đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này. Nhân ghi ra sợ hãi đã được các vị A-la-hán trừ việc. Tâu đại nhân, những chúng sinh nào có phiền não, có tà kiến về bản ngã quá lâu, có tinh khí thăng trầm theo lạc mật phổ, là điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn. Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết là liên quan đến những người đó. Do đó, vị A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. Thưa Ngài Nagasena, lời nói ấy không bao gồm phần còn lại. Lời nói tất cả ấy là trừ ra phần còn lại. Về việc ấy, xin Ngài hãy nói cho cảnh thêm về lý do để xác định lời nói ấy. Thâu đại nhân, ở đây người trưởng làng ở ngôi làng có thể ra lệnh cho viên mỏ làng rằng: này ông mỏ làng, hết thảy tất cả dân làng ở trong làng hãy mau mau tụ họp lại trước mặt tôi. Người ấy sau khi chấp nhận: tốt lắm thưa trưởng làng, đã đứng ở giữa làng thông báo ba lần: hết thảy tất cả dân làng ở trong làng hãy mau mau tụ tập lại trước mặt trưởng làng. Sau đó, do lời nói của viên mỏ làng, các dân làng đã cấp tốc tụ tập lại rồi báo cho ông trưởng làng rằng: thưa trưởng làng, tất cả dân làng đã tụ tập lại, ngài có việc gì cần làm, xin hãy tiến hành điều ấy. Dạ, con xin, dạ vô thường xin mời MC kế tiếp ạ, xin mời Tiết Tâm Như.
Ôi đại nhân, người trưởng làng ấy trong khi bảo những người chủ chốt tụ tập lại thì ra lệnh cho tất cả dân làng như thế, nhưng các người dân làng ấy dầu được ra lệnh nhưng không phải tất cả đều tụ tập lại, chỉ có những người chủ chốt tụ tập lại, và người trưởng làng chấp nhận như thế chỉ bấy nhiêu là dân làng của tôi, những người khác đã không đến là nhiều hơn, đàn bà, đàn ông, tớ gái, tôi nam, người làm thuê nhân công, người lữ hành, người bệnh, bò, trâu, dê, cừu, chó, tất cả những ai không đến đều không tính, đều đã được lệnh. Tâu đại vương, có lời nói thiếu sót với ý nghĩ thiếu sót, có lời nói thiếu sót với ý nghĩ không tốt, có lời nói không thiếu sót với ý nghĩ thiếu sót, có lời nói không thiếu sót với ý nghĩ không thiếu sót. Ý nghĩ đã được tiếp theo từng trường hợp một. Tâu đại vương, ý nghĩ nên được tiếp thu. Có lời nói không thiếu sót với ý nghĩa không thiếu sót, ý nghĩa được trực tiếp thu theo từng trường hợp một. Câu đệ vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm cách: theo đoạn văn trích dẫn, theo nghĩa chính yếu, theo truyền thống của vị thầy, theo ý định, theo tính chất vượt trên lý do. Chính ở đây đoạn bản thân tính chất vượt trên lý do là lý do được tổng hợp từ bốn cách này. Tâu Đại Vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm lý do này. Câu nói ấy nên được giải quyết một cách khéo léo. Mahasana, hãy là như vậy, trọng chấp nhận điều ấy, xem như các vị La Hán là ngoại lệ trong việc và chúng sanh còn lại run sợ. Trái lại, các chúng sanh địa ngục ở địa ngục trong khi cảm nhận các thọ khổ sắc bén nhức nhối dưới tất cả các phần thân thể và tứ chi bị thiêu đốt, bị đốt cháy, với miệng khóc lóc rên rỉ thảm thương, than khóc gian sinh, bị nhận lãnh các nỗi khổ đau sắc bén không thể chịu đựng, không có sự bảo vệ, không nơi nương nhờ, ở tình trạng không có chỗ nương nhờ, không ít sầu bệnh, có cảnh giới tái sanh tận sau cùng, chúng đến kế tiếp là toàn là sầu muộn, có sự đốt cháy và chói sáng lắm mắt, mãnh liệt dữ tợn và khô thốc, có các âm thanh ồn ào của tiếng gào thét gây ra sự khiếp đảm và sợ hãi, bị bao vây bởi màn lưới lửa máu, lửa sáu màu kết lại với nhau với cường độ của ngọn lửa cỏ nóng đến 100 do tầng ở xung quanh, trong khi mới đến địa ngục cùng cực. Đại Vương, đúng như vậy, thưa Ngài Mahasana, chẳng lẽ địa ngục là chịu cảm thọ còn khổ đau? Hơn nữa, tại sao các chúng sanh địa ngục phải chịu cảm thọ còn là khổ đau, lại sợ hãi sự chết, trong khi lìa khỏi địa ngục, ở địa ngục có cái gì mà họ thích thú? Tâu Đại Vương, không phải các chúng sanh địa ngục ấy thích thú nơi địa ngục, chúng quả có mong muốn được giải thoát khỏi địa ngục. Tâu Đại Vương, điều ấy là quay lực của sự chết, có điều ấy mà sự run sợ khởi sanh ở chúng sanh ấy. Thưa Ngài Mahasana, chẳng không tin điều ấy là sự run sợ sự chết sanh khởi ở những người có mong muốn được giải thoát. Thưa Ngài Mahasana, vì những người ấy đạt được điều đã mong mỏi, sự kiện ấy lực người, xin Ngài hãy giúp cảm hiểu bằng lý lẽ. Xin mời ông Nguồn Đức Hạnh tiếp đọc tiếp phần kế. Xin mời Nguồn Đức Hạnh.
Thưa Đại Vương, cái sự chết này là cơ sở đem lại sự run sợ cho những người chưa nhìn thấy sự thật. Hạng người này run sợ và bị kích động về việc này. Tâu Đại Vương, và người nào sợ hãi rắn mãng xà, người ấy trong khi sợ hãi sự chết thì sợ hãi rắn mãng xà, và người nào sợ hãi voi? Như trên, sợ hãi sư tử, hổ, báo, gấu, chó sói, trâu rừng, bò mộng, lửa, nước, trong, gai, và người nào sợ hãi gươm đao, người ấy trong khi sợ hãi sự chết thì sợ hãi gươm đao. Tâu Đại Vương, việc chúng sanh còn phiền não, run sợ, sợ hãi sự chết, điều ấy là quyền lực của thực chất và bản thể của sự chết. Tâu Đại Vương, mặc dầu có mong muốn được giải thoát, chúng sanh địa ngục cũng run sợ sự chết. Tâu Đại Vương, ở đây có bệnh mỡ đóng cục sanh khởi ở thân thể người đàn ông, người ấy bị khổ sở vì căn bệnh ấy, có ước muốn được thoát khỏi hẳn cơn nguy kịch, nên cho mời người thầy thuốc phẫu thuật. Người thầy thuốc phẫu thuật sau khi chấp nhận người ấy sẽ đem lại dụng cụ để lấy đi căn bệnh ấy của người ấy, sẽ mài bẻn con dao mổ, sẽ đặt thanh dẹp cho việc đốt nóng ở ngọn lửa, sẽ cho nghiền nát chất kiềm và muối ở đá nghiền. Tâu Đại Vương, phải chăng sự run sợ có thể sanh khởi ở người bệnh ấy do việc mổ xẻ bằng con dao bén, do việc đốt nóng bằng hai thanh dẹp, do việc đắp vào chất kiềm và muối? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, như thế, người bệnh ấy, mặc dù có ước muốn được giải thoát khỏi căn bệnh, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về cảm thọ sanh khởi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, các chúng sanh địa ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng có sự run sợ cho nỗi sợ hãi về sự chết sanh khởi. Tâu Đại Vương, ở đây có người là kẻ phạm tội đối với chủ nhân bị bắt, bị tống vào phòng giam với sự trói lại bằng sợi xích. Có ước muốn được tự do, chủ nhân ấy có ý muốn trả tự do, bảo đưa người ấy đến. Tâu Đại Vương, phải chăng sự run sợ do việc nhìn thấy chủ nhân sẽ sanh khởi ở người ấy là kẻ phạm tội đối với chủ nhân, trong khi biết rằng ta đã làm quậy? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, như thế người ấy là kẻ phạm tội đối với chủ nhân, mặc dầu có ước muốn được tự do, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi chủ nhân sanh khởi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế đối với các người ở địa ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự chết cũng sanh khởi ở nơi họ. Thưa Ngài, xin hãy nói thêm về lý do khác nữa, nhờ vào lý do ấy trầm có thể xác định niềm tin. Tâu Đại Vương, ở đây có người nam bị cắn bởi rắn độc, có nọc độc ở nanh, do tác động của nọc độc ấy, người ấy ngã xuống, té lên, lăn qua lăn lại. Khi ấy, có một người nam khác với câu bùa chú, có năng lực đem lại con rắn độc, có nọc độc ở nanh ấy, rồi cho hút ngược trở lại nọc độc ở nanh ấy. Tâu Đại Vương, đối với người nam bị nhiễm nọc độc ấy, khi con rắn có nọc độc ở nanh ấy đang tiến đến gần với nguyên nhân tốt lành, phải chăng nỗi run sợ có thể sanh khởi ở người ấy? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, ở hình thức tương tự như thế, trong khi con rắn đang tiến đến gần, mặc dầu với nguyên nhân tốt lành, nỗi run sợ cũng sanh khởi ở người ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, đối với các chúng sanh ở địa ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự chết cũng sanh khởi nơi họ. Tâu Đại Vương, đối với tất cả chúng sanh, sự chết là điều không được mong muốn. Do đó, các chúng sanh ở địa ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng sợ hãi về sự chết. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Phật Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng tọa Nhật Đảo, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hàn, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thượng Lâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về một cái câu hỏi nói về việc sợ hãi hay không sợ hãi về sự chết. Cái ở trong cái câu hỏi này đó, thì kính thưa quý vị, đối với Đức Vua Nagas, đối với Đức Vua Minanda mà mới nói với ngài Nagasena là Đức Thế Tôn á, thì Đức Thế Tôn nói tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết, rồi còn nói thêm nữa là các vị A Hán vượt qua mọi sự sợ hãi. Vậy thì ở trong đây thì cũng nó hao hao như là Đức Vua đã đưa ra những cái điều đối nghịch. Thì ở trong cái vế đầu thì quý vị thấy rằng là nói về tất cả đều run sợ. Có nghĩa là ở đây thì quý vị thấy rằng tất cả mọi người đều run sợ vì hình phạt hoặc là sợ hãi về cái sự chết. Nhưng mà ở cái chỗ khác thì Đức Thế Tôn lại nói là vị A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi. Thì có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong hai cái vế này, hãy cái này đúng thì cái kia sai, hãy cái này sai thì cái kia nó đúng. Thành ra trong cái trường hợp này thì ngài Nagasena ngài mới giải thích cho Đức Vua nghe là nói về mà cái câu Phật ngôn hoặc là nói về cái câu mà Đức Phật nói tất cả run sợ vì hình phạt, tất cả sợ hãi vì sự chết. Thì cái điều này là trừ ra cái vị thánh A-la-hán, tại sao vậy quý vị? Tại sao mà trừ ra vị thánh A-la-hán quý vị? Tại vì đối với một vị thánh A-la-hán thì những cái kiết sử đã động tận, hoặc là đối với tham sân si đã được từ bỏ, đã được tiêu diệt, thành ra không còn sợ hãi. Còn ví dụ như đối với chúng ta, đối với tất cả chúng ta còn lại là phàm phu, thì cái sự ở trong cái đời sống này cái sự gì chúng ta cũng sợ, bất cứ một cái điều gì chúng ta cũng sợ. Có khi thì quý vị thấy rằng nói về ví dụ như là có những người quý vị thấy rằng người ta suy nghĩ ví dụ như là bước vào cái đời sống tu tập, người ta sợ người ta không tham nổi, hoặc là người ta sợ bất cứ nó cũng như là nó từ các phương, từ các hướng, có nghĩa là từ các điều để mà người ta suy nghĩ rằng người ta sợ rất là nhiều. Nhưng mà đối với vị thánh A-la-hán là những cái vị đó là tại sao vậy? Tại vì đã đoạn tận tham sân si rồi nên các ngài không sợ. Còn đối với những cái chúng sanh phàm phu chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn tà kiến, còn hoài nghi, còn đủ thứ kiết sử, thành ra chúng ta cứ sợ hãi, chúng ta sợ rất là nhiều. Và hơn nữa đó, thì quý vị thấy rằng có những vị tuy rằng chưa có chứng quả được ta, nhưng mà những vị này đang đi ở trên cái con đường cái đạo lộ này để tu tập, hoặc là cái con đường này để tu tập thì những vị đó chỉ sợ cái gì vậy? Chỉ sợ cái gì? Sợ cái linh hồn này thôi, sợ cái sự sanh đi sanh lại. Quý vị thấy rằng có những vị ví dụ như đối với ngài Siêu Bá Lý, đối với ngài Siêu Bá Lý khi mà xuất gia rồi người nhớ đến một người nhớ đến cái sự khổ mà ở trong bào thai, ngày quán xét là ngày chứng đắc Tu Đà Hoàn, mãi mình ngày nhớ lại một lần khổ trong đó nữa là ngày chứng quả cao hơn, và ngày nhớ thêm một lần nữa là ngày chứng quả A-la-hán luôn. Thành ra ở đây thì cái điều này chúng tôi nói rằng ví dụ như cái sự chứng đắc thì nó có cái trình tự, nó rất là nó có một cái trình tự đàng hoàng. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn lặp lại cái điều này đến chi, đối với những cái bậc trí thì thường thường các ngài sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái sự linh hồn là bậc kính. Còn khi mà trở thành một vị thánh A-la-hán rồi thì không còn một cái gì, không còn một cái gì để cho các ngài sợ. Còn đối với những chúng sanh phàm phu, những chúng sanh phàm phu thì quý vị thấy rằng nay thì chúng ta sợ cái này, mai thì chúng ta sợ cái kia, nó đủ thứ cái phương diện, đủ thứ cái điều để mà chúng ta sợ. Rồi lại nữa, một lần nữa thì ngài nói với nó, ngài đã khẳng định và ngài đã giải thích cho đức vua Nidanda nghe cái nghe về cái câu hỏi này, và ngài đã đưa ra cái thí dụ, ngài đã đưa ra cái thí dụ, thí dụ như là khi mà đức vua có bốn vị quan đại thần, bốn vị quan ân cận với đức vua rồi, thì lúc đó đức vua sẽ ra cái điều kiện là cho toàn dân ở trong cái quốc độ này phải đóng thái cho đức vua. Thì quý vị thấy rằng đối với những người dân thì sợ hãi cái điều đó, những người dân thì sợ hãi những cái điều đó, nhưng mà đối với bốn cái vị mà quan đại thần mà thân cận với đức vua thì những cái vị quan này không bao giờ sợ, không bao giờ, sợ là có nghĩa là sao thì có nghĩa là nói về cái câu mà tất cả chúng thân sợ hãi thì trừ ra những vị a hán. Nhưng mà theo quý vị thấy rằng theo ở trong kinh nó cứu mình học có những vị tuy rằng là chưa phải là a hán, chưa phải là một vị thánh a hán, mà cái sự sợ hãi của cái vị đó mà cũng không có, mà cũng không có nữa. Cũng như ở trong cái trường hợp nào cũng vậy, quý vị có nhớ rằng là một cái vị tỳ khưu thường đi đến ngôi nhà đó để mà chờ nhận nhận cái sự cúng dường, cái sự đặt bát của cái gia đình đó, cái nhà mà của cái anh thợ mà vũ học đó, cái anh thợ vũ học, thì ở trong cái lúc đó đó thì cái anh thợ này do cái sự bất cẩn tay của mình dính cái máu như vậy mà nhận cái cục ngọc của một cái vị quan được đem đến do lệnh của đức vua bắt về nó đi, thành ra nó cái cục ngọc đó nó dính máu, rồi cái con nỗng đó một cái con nỗng nó xà xuống, nó tưởng nó là một cục thịt, thành ra nó đã nuốt cái cục đó vào mà không ngờ cục đó là cái viên ngọc. Thành ra lúc bây giờ anh thợ vũ ngọc này đó, anh thấy mất cái cục ngọc rồi anh hỏi tìm ra cái tung tích thì không được, nên chỉ còn nghi là ở đây có một cái vị tỳ kheo, một cái vị trưởng lão già này, chắc có lẽ là do cái vị này lấy thôi, chứ ở trong nhà có vợ và con của anh thì đâu có ai lấy, đâu có ai lấy. Thành ra quý vị thấy rằng anh ta đã quýnh cái vị tỳ kheo này bằng cái hình phạt rất là ghê, đánh rồi lấy dây để mà buộc ở trong đầu lại, buộc ở trong đầu cái vị trưởng lão này lại. Thì quý vị thấy rằng bị một cái sự đánh đập mà đến nỗi mà gần xích chút nữa là mất mạng, nhưng mà vị trưởng lão thì không có sợ cái sự chết bằng cái cách nào mà cho chúng ta biết là cái vị này không sợ chết. Thì cái vị này nếu mà sợ chết thì quý vị thấy rằng là sẽ chỉ là cái con ngỗng nó nuốt cái viên ngọc đó, mà chỉ con ngỗng nó nuốt cái viên ngọc đó thì người ta sẽ mổ bụng nó đặng người ta lấy cái viên ngọc ra. Thành ra cái vị tỳ kheo này không sợ mất mạng mình, mà chỉ sợ mình giữ giới không được rồi mình dấn ở trong dòng sanh tử luân hồi nữa, hoặc là sợ làm hại chúng sanh đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái vị tỳ khưu đó chịu đau và chịu đau đến khi mà nhìn thấy cái con ngỗng nó chết rồi thì cái vị đó mới chỉ là cái con ngỗng nó đã nuốt cái viên ngọc. Ở đây chúng tôi nhắc lại cái tích chuyện này đến chí vị để cho chúng ta thấy rằng đối với những vị a hán là do dứt sạch được phiền não rồi, nhưng mà có những vị có những vị đang đi ở trên cái con đường bát thánh đạo, đang chuyên cần, đang tinh tấn tu tập, ngay cả những cái vị đó cũng có thể là không có cái sự sợ hãi. Nếu mà nói theo ví dụ như là nói theo một cái sự tu tập bình thường chứ không phải nói theo một cái nghĩa tuyệt đối. Vì tại sao vậy? Cái nghĩa tuyệt đối thì đối với một vị thánh a hán thì cái sự sợ hãi nó không còn, đối với vị thánh a hán cái sự sợ hãi không còn. Còn đối với những vị ví dụ như chúng ta thấy rằng đắc chứng Tu Đà Hoàn đi, Tu Đà Hoàn hoặc là hoặc là Tư Đà Hàm đi, cái sự sợ nó vẫn còn. Tại sao vậy? Tại vì những vị đó còn cái tâm tâm, còn cái thân tâm, thành ra còn có cái sự sợ hãi. còn đối với những vị A-la-hán là do mà đã đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si rồi, thành ra không có những cái phiền não đâu, là không có bị những cái phiền não chi phối. Thử quý vị, ví dụ như cái điều này nó giống như là mình không còn những cái chất liệu mà nó dễ cháy, hoặc là những cái chất liệu mà gây cháy thì không thể nào mà có ngọn lửa. Thì cũng vậy, bên trong nội tâm của những cái vị đó không có còn phiền não, mà không có còn phiền não thì dù cho có gặp cái hoàn cảnh gì ở bên ngoài, tha hoặc là trầm, hoặc là hạnh phúc hoặc là đau khổ vân vân, các ngài cũng không có sợ cái điều đó. Vì thành ra quý vị thấy rằng đối với ví dụ như cái trường hợp quý vị thấy ngày xưa những vị Phật độc giác khi mà đi vào thành khất thực, thì ma vương đã chuyển tâm những người trong thành không cúng dường mà còn chế nhạo Đức Phật độc giác. Quý vị thấy rằng dù có ôm cái bình bát ra, đi cái bình bát không có vật thật ở trong đó, nhưng mà người nào hỏi thì các vị Phật độc giác, các vị sa môn, các vị cũng không có nói lên một cái điều gì hết. Mà có nghĩa là cũng không nói lên, kể lễ ra cũng như là hôm nay mình đi bát không có được vật thật, vân vân. Các vị khi mà được hỏi, các vị nói đã đi vào thành rồi và bây giờ đi ra. Đã đi vào thành rồi nên bây giờ đi ra. Cái trường hợp này là nói về một cái vị sa môn, mà cái vị đó là vị Phật độc giác. Khi mà đi vào thành để mà thất thực thì do ma vương nó chuyển tâm, do ma vương nó chuyển tâm, thành ra khi đó không có ai cúng dường, mà dân ở trong làng nó còn chế nhạo ngày nữa. Thành ra lúc đó ngài đi trở về bằng bình đắc không. Lúc đó ma vương kêu ngài đi vào lần nữa, đi vào lần nữa thì người ta sẽ cúng, ma vương sẽ chuyển tâm cho người ta cúng. Nhưng mà ngài đã nói lên cái ý đồ xấu của ma vương, và tiếp tục lúc đó ngài đi trở về miền Tiết Lãnh thì có một vị thiện nam muốn cúng dường cho ngài, nhưng mà không biết rằng là có vật thực ở nhà hay không, thành ra phải chạy thỉnh ngài đứng lại và chạy về nhà coi có vật thực, rồi mới kêu cái người làm ở trong nhà mình chạy nhanh đến cúng cho ngài. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với những vị thánh thì do phiền não đã dứt sạch rồi, nên các cái vị thánh không có những cái tâm ví dụ như là mong cầu hoặc là những cái tâm sợ hãi. Còn những cái chúng sanh mà phàm phu mà còn lại thì quý vị thấy rằng là do chúng ta còn ăn, do chúng ta còn sân, do chúng ta còn sinh, nên chúng ta còn những cái sự sợ hãi. Cái điều này nếu mà mình xét lại thì mình thấy rất là nhiều quý vị, cũng như là có một cái trường hợp nữa ở trong chú giải với xuất ký mắt giá hoặc là pháp quốc kinh cũng nói về một cái sức kiện. Quý vị thấy rằng có một cái vị thầy, có một cái vị sư là thuộc lòng tam tạng, rất là thông rất là nhiều pháp. Nhưng mà cái vị này thì chỉ có mới chứng được thành công thôi, mới có thành công biến qua thân vân vân, nhưng mà chưa có đoạn thận được lậu hoặc, có nghĩa là lậu thận thông thì cái vị này chưa chứng. Nhưng mà lúc bấy giờ cái vị này cứ đinh ninh là mình chứng đắc hoài, thành ra một lần đó cái vị sa di là một cái vị thánh sa di biết cái vị thầy mình như vậy, nên đã đi đến để mà trợ giúp cho vị thầy mình đoạn tận được những cái lậu hoặc, những cái phiền não. Thì khi mà đến thì các vị sa di cái vị sa di này mới nói rằng là thỉnh ngài ngài quá hiện một con voi cho con thấy, một con voi cho con thấy. Thì quý vị thấy rằng cái vị thầy này thấy điều đó là một cái điều rất là dễ dàng, thành ra cái vị này mới quá hiện ra thành con voi liền. Nhưng mà lúc bấy giờ cái vị sa di mới dùng thần thông của mình làm cho con voi nó phùng cái mang nó ra, phùng hai cái tay nó ra, thành ra rồi nó từ xa nó tấn công và nó chạy thẳng vào cái vị thầy của mình. Thì lúc đó cái vị thầy của cái vị sa di này mới đứng nép qua một bên với một cái tâm tư hốt hoảng. Thành ra lúc đó cái vị sa di mới hỏi rằng là đối với bậc A hắn có còn sợ hãi hay không. Thì lúc đó cái vị thầy này đã biết mình là chưa phải là vị A hắn, đang còn có sự sợ hãi. Thì ở điều này thì quý vị thấy rằng những cái thật sự ra đó, có những cái bài học này nó sẽ làm cho cái, nó làm cho cái cuộc đời của chúng ta nhận thức ra được rõ, à, nhận thức ra được rõ. Chứ không thôi á, nếu mà chúng ta không có những cái pháp học này, hoặc là chúng ta không có những cái đề tài này, có những người người ta tự nhận, mà có những người người ta tự nhận mình à, như là có một cái đời sống, ví dụ như là có một cái đời sống là như là một bậc thánh nhân à, đang sống để chờ đợi niết bàn. Quý vị thấy rằng có những người ví dụ như là à, do cái hoàn cảnh nào đó thuận tiện mà chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều quý vị. Có những người người ta gặp những cái hoàn cảnh rất là thuận tiện, ví dụ người ta đi hành thiền à, người ta đi tu tập, rồi nó có nhiều cái lợi thế, ví dụ như là người ta hết à, rồi được như là gặp một cái chú xứ và gặp một cái hội chúng mà tốt đẹp vân vân, thành ra cái người này hành thiền không có bị gia chạm à, và gặp được những cái vị thiền sư tốt hoặc là những vị hành giả xung quanh mình tốt nữa, thành ra cái vị này cứ chuyên tâm lo tu tập thì không có bị cái những cái hoàn cảnh nó bên ngoài nó khuấy động, rồi không có bị những cái chứng bệnh, ví dụ như là những cái cảnh ở bên trong, có nghĩa là những cái chứng bệnh, những cái điều này điều kia nó chi phối, thành ra làm cho những người này cảm thấy cái đời sống họ an lạc, mà họ an vui ở trong cái đời sống tu tập, thành ra chậm một lúc sau á thì cái vị này tưởng như là mình không còn phiền não nữa à, tưởng không như mình không còn phiền não nữa. Thật sự ra nó quý vị thấy rằng á, khi mà mình tưởng làm như vậy á à, mình chỉ cần mà gặp một cái điều gì thôi à, gặp một cái điều gì nó trở ngại thôi, thì lúc đó phiền não mình nó sẽ dấy động lên liền. Ở đây có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với tất cả chúng ta mà nếu mà bây giờ chúng ta mà tu tập à, chúng ta đang còn ở trong cái dòng chúng ta tu tập, thì chúng ta thấy mình thật sự mình an vui thì mình tưởng là mình không còn tham sân si, nhưng mà thật sự ra cái tham sân si đó, nó tham tiền nguyên nó vẫn còn à, hoặc là sân tiền nguyên nó vẫn còn, vô minh tiền nguyên nó vẫn còn, nhưng mà tại sao nó không khởi, tại sao nó không khởi lên quý vị? Do chưa gặp những cái cảnh à, chưa gặp những cái cảnh à, những cảnh này cảnh kia, thành ra a nó chưa sanh lên, sanh nó chưa sanh lên à, hoặc là si nó chưa sanh lên, có nghĩa là vô minh nó chưa sanh lên à, thành ra có nhiều khi chúng ta lầm chấp à, chúng ta lầm tưởng những cái điều này. Có những vị á, ví dụ như quý vị thấy rằng mình đừng có nói thời nay, thời xưa cũng vậy, thời xưa cũng vậy, quý vị thấy rằng ở trong lực á, tại sao mà có cái gọi là không có phe pháp bậc công nhân à, tại vì ở trong thành, ở trong cái thời kỳ đó mà lúa cao gạo kém à, có nghĩa là à, nhân dân á à, bị mất mùa rất là nhiều, thành ra cái sự mà đem đến cúng á, ít người đem đến cúng, thì những vị thì khu này á mới à, mới nói rằng á à, ta tán dương á huynh á là à, sư á là à, bậc a la hán, rồi à, sư tán dương ta á là bậc có thần thông của mình à, thì một lúc đó mọi người người ta mới vào người ta cúng mình của mình à, chính vì cái điều đó à, chính vì cái sự kiện đó mà có những cái điều học là đức Phật à, cấm chế là những cái vị thì khu à, không được à, không được nói dối, không được phê pháp bậc công nhân vân vân à, dù cho là à, có thiệt vân vân, dù cho cái vị đó có thần thông thiệt nhưng mà cũng không có được phê. Ở đây thì à, quý vị thấy là đối với cái sự à, sợ hãi của con người à, lúc nào nó đối với cái chúng sanh mà khi mà còn phàm phu nó vẫn quay quanh những cái chúng sanh này hoài, nhưng mà có điều là chúng ta phải biết nhận ra, mà chúng ta phải biết nhận ra hay là chúng ta không biết nhận ra. Chứ nếu một người mà khi mà chúng ta có những cái phiền não này mà chúng ta không nhận biết được à, chúng ta không nhận biết được thì rất là khó chịu. À, rất là khó chịu. Tại sao vậy quý vị? Cũng như là mình bị một cái chứng bệnh gì dạ à, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị à, chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu rồi. Hôm nay những cái nét của chúng tôi nó hơi chậm. Dạ. Ở đây thì kính thưa quý vị, chúng tôi đang nói về cái vấn đề có nhiều khi mình là một cái người mà đang trung sợ, nhưng mà mình không biết là mình là còn cái sự sợ hãi. Thí dụ như quý vị thấy rằng là có những người người ta nói với chúng tôi là người ta không có sợ chết, là người ta không có sợ chết, tại vì người ta đã trải qua cái sự đau khổ rất nhiều, hoặc là đau khổ do chuyện đời, do tình cảm, hoặc là do suy sụp về kinh tế, suy sụp về quyến thuộc, đúng không? Cũng như là người ta diễn tả cái cuộc đời người ta nó nhiều cái đau thương quá. Thành ra đối với cái sự mà sợ hãi về sự chết á, người ta coi như là một cái điều bình thường. Người ta coi như một cái điều bình thường. Nhưng mà thật sự ra đó, chúng tôi không chấp nhận. Chúng tôi không chấp nhận cái gì. Chúng tôi không chấp nhận là tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với chúng sanh phàm phu, đối với chúng sanh phàm phu, cái sự sợ hãi về chết đó, sự chết đó, nó sẽ, nó, cái lúc mà chúng ta gần chết đó, chúng ta sẽ sợ hãi lắm quý vị. Ví dụ như là, ngay cả một người mà, ví dụ như người ta chết một cách, ví dụ như là, rất là nhanh, rất là ngọt đi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng, trong cái lúc mà nó đau đến nỗi mà nó gần chết đó, thì tâm người ta cũng hốt hoảng. Tâm tư ai cũng hốt hoảng hết. Thành ra chính vì cái điều này, hốt hoảng là có cái sự sợ hãi rồi. Hốt hoảng là có cái sự sợ hãi rồi. Quý vị biết rằng lúc trước đó, có một cái cô đó, cổ đi tự tử đó. Thì cổ cầm cái chai nước đầy, khi mà cổ muốn uống xong rồi cổ nhảy xuống sông cổ tự tử đó. Thì những người ở trong chùa người ta mới dẫn cô đó đến chúng tôi. Thì chúng tôi mới nói cho cổ nghe đó. Chúng tôi mới diễn tả cái sự chết mà cổ uống cái chai nước đầy này. Mới đầu thì chúng tôi chưa có nói tới, nhưng mà cổ nói cuộc đời của cổ là đau khổ quá, là cổ không thể nào mà sống nổi. Còn đối với cái chết đó, cổ không bao giờ sợ. Mà đối với cái chết cổ coi xem rất là nhẹ, thành ra cổ không bao giờ sợ. Thì khi mà chúng tôi nghe cổ nói vậy đó, thì chúng tôi mới phân tích, chúng tôi mới phân tích cho cổ nghe. Chúng tôi mới nói rằng đó, cổ uống cái chai nước đầy này vô nè, cái chất nước đầy này nó sẽ nóng. Nó sẽ nóng từ cái càng cổ của con, và phải mà cái chất thuốc á, nó chạy xuống tới đâu á, thì nó sẽ nóng với nó. Mà nó nóng đến cái mức độ mà nó bứt những cái lớp màng, những cái thịt ở trong cổ của mình. Nó bứt, nó xé. Nó nóng quá, nó bứt, nó xé từ từ. Thì mình sẽ đau, và lúc đó bắt đầu dần dần mình mới tắt thở. Hoặc là cô có uống xong rồi cô có nhảy xuống không? Thì cái sự mà cô chết ngọt ở dưới đó, thì nó ngọt, nó khó chịu từ từ, nó từ từ, cái sự ngọt nó từ từ, nó tan từ từ như vậy. Rồi nó tan càng ngày, nó càng mạnh, nó càng ngày càng nhiều. Thì cô có chịu nổi cái sự chết đâu, chứ đâu phải uống vô cái ẩm và nó chết ngọt đâu. Không phải, nó phải làm, nó tuy rằng một cái thời gian rất là nóng, nhưng mà lúc đó tâm của mình cảm nhận được không? Cái sự nóng nó xé từ từ, ở từ cái gần cổ cho đến cái lồng ngực, cho đến cái ruột mình, vân vân. Rồi lúc đó mình chịu không nổi nữa, nó mới tắt thở, nó mới chết. Thì quý vị biết rằng mới đầu cô đang nói với chúng tôi là không có sợ chết, nhưng mà khi mà chúng tôi giải thích rồi thì quý vị biết không, cô đang bỏ cái chai thuốc đèn này, bỏ ra khỏi chỗ ấy liền và lập tức đi về, không dám nghĩ đến cái chuyện tự tử. Lúc đó chúng tôi còn nói thêm, đối với cái sự khổ ở trên thế gian này nè, cái sự khổ ở trong cái đời sống này, ví dụ như là mình thất tình đi, mình thất tình mà mình cảm thấy mình chịu không nổi cái sự khổ này, nếu mà so với cái khổ ở địa ngục mà nó rất là nhẹ mà mình chịu không nổi nữa, sao cái sự khổ ở trong địa ngục mình chịu nổi. Hoặc là đối với cái sự mà khổ của cái sự thất tình á, nó rất là nhẹ so với khi mà mình nằm ở trong bào thai của một con heo hoặc là một con chó đi, vân vân. Quý vị nghĩ là nó tăng ho tới cỡ nào, mình nằm ở trong cái bào thai của một người mẹ đó, cái người mẹ của mình ăn cơm hoặc là uống sữa, hoặc là ăn rau, hoặc là ăn những cái chất này chất kia mà Dạ, quý vị nghe. Dạ, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, con kính cảm ơn đoàn chức năng, cảm ơn đại chúng. Hồi nãy chúng tôi đang nói về cái sự khổ. Quý vị thấy là có những người cái sự khổ ở trên cái thế gian này, hoặc là ở trên cái cõi nhân loại này, mà người ta cảm thấy người ta chịu không nổi đi. Vậy thì đối với cái sự khổ ở trong khổ cảnh sao mà chịu nổi? Ví dụ như quý vị thấy rằng có khi mình ở trong một cái căn nhà hoặc là một cái căn phòng này, mình chê là chặt hẹp, nhưng mà quý vị nghĩ rằng nếu mà mình không ráng tu tập, mình không ráng vượt lên, hoặc là mình không ráng để mà mình cố gắng mình vượt qua được cái hoàn cảnh đó, thì khi mà mình ở trong ví dụ như là một cái bào thai của con này con kia thì nó còn chặt hẹp hơn nữa, nó còn khổ hơn nữa, nó còn gấp trăm gấp ngàn lần cái sự khổ nữa. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự khổ luôn luôn nó quay quanh cái cuộc đời của chúng ta. Cái gì chúng ta cũng sợ, cái gì chúng ta cũng sợ, hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái ở trong những cái bài kinh tâm chất, hoặc là ở trong bài kinh khổ quẩn á, thì Đức Phật nói quý vị thấy không, cái gì cũng khổ, sanh cũng là khổ, mà già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, ghét mà ở chung với nhau cũng là khổ, mà thương mà ở xa quá thì cũng là khổ, vân vân. Thì tất cả những cái sự khổ này nó đều quay quanh ở trong những cái chúng sanh phàm phu, những cái chúng sanh phàm phu. Còn nếu mà chỉ trừ ra những vị thánh A La Hán, những cái vị đó tại sao bởi vì cái mầm mống tái sanh thì của những cái vị đó đã được phá vỡ rồi, thành ra đó là những vị đó không có còn cái sự sợ. Vậy thì ở trong cái câu Phật ngôn đó, Đức Phật nói là không có áp dụng cho cái vị A La Hán. Tuy rằng Đức Phật không phải là như chúng ta, ngài không cần phải trừ ra, nhưng mà ở cái chỗ này khi mà chúng ta nghe các bậc A La Hán, bậc A La Hán thì chúng ta biết là các bậc mà đã những vị đã đoạn tuyệt được phiền não, đã lìa xa, đã đoạn tuyệt, đã bẻ gãy cái bánh xe sanh tử luân hồi rồi. Thành ra đối với A La Hán hoặc là A La Hán, những các bậc này không cần phải nói vào ở trong cái những cái câu đó. Còn đối với cái câu này áp dụng cho ai vậy? Cho những cái chúng sanh, những cái chúng sanh còn phàm phu thì đều sợ hãi những cái điều này. Vậy thì khi mà chúng ta học cái bài này nó sẽ cho chúng ta biết được cái kinh nghiệm gì vậy? Sau này thật sự ra quý vị biết rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nghe pháp ở trong những cái râm mà thuộc về Phật giáo nguyên thủy á, thì quý vị thấy rằng không một vị giảng sư nào dám xưng mình là thánh, không một vị giảng sư nào dám xưng mình là một cái bậc thánh nhân, hoặc là một cái bậc có thể là sẽ như là cứu rỗi hoặc là cứu đầu những chúng sanh này chúng sanh kia. Nên chúng ta tưởng rằng là những cái sự mà xưng thánh rồi đó, chúng ta tưởng không có, nhưng mà thử thật sự ra nó, quý vị ra khỏi những cái râm này, ra khỏi những cái râm này, chúng tôi có nhiều lần chúng tôi thấy, chúng tôi nghe những cái người này tán thán những người kia là bậc thánh, hoặc là ở ngoài đời sống thường của chúng tôi, có khi chúng tôi nghe, ví dụ như vừa rồi chúng tôi cũng nghe nói rằng là Minh Sư xuất hiện ở bên Thái Lan, rồi khi đó quý vị thấy rằng ở bên Việt Nam cũng có nhiều người người ta đổ qua bệnh, qua bệnh cuối cùng thì chúng tôi hỏi qua bệnh gặp Minh Sư rồi Minh Sư có giảng cho nghe cái gì không, có chỉ cho cái gì không, thì những người đó chúng ta nói không có chỉ gì hết. Vậy hỏi qua bên đó làm gì? Qua bên đó để mua những cái đồ trang sức, hoặc là những cái túi sắt, hoặc là những cái vải vóc. Thì người ta nói rằng khi mà mua về đó thì người ta mới biết rằng là những cái đồ đó nó mắc hơn ở bên Việt Nam, hoặc là nó mắc hơn những cái nước mà đang sản xuất cái món đồ đó, nó mắc hơn là tới 5-6 lần, 5-6 lần mà nó bị. Không phải là mất, nó mất tiền, nó đắt tiền hơn gấp đôi đâu, mà nó mất tiền đó, mà gấp 5-6 lần. Thì chúng tôi nói với những người đó là nếu mà nói về một minh sư á, không có bán đồ, à, nói về một vị thánh nhân á, không có đi bán đồ, không có đi bán túi sách, à, hoặc là không có đi bán những cái bộ quần áo, hoặc là những cái sợi dây chuyền, không có. Thật sự ra ngay cả ví dụ như đối với chúng tôi nè, à, đối với chúng tôi cũng vậy, nhiều khi mình tại vì kính thưa quý vị, thật sự chúng tôi cũng theo quý vị luôn, chúng tôi xuất thân từ ở trong cái gia đình buôn bán, à, chúng tôi xuất thân từ trong những gia đình buôn bán, thành ra nói về buôn bán á, chúng tôi rất là lạ, chúng tôi đi ra bên ngoài chúng tôi nhìn những cái đầu đó, chúng tôi biết rằng là phải mà mua là có lời, à, hoặc là mua là lỗ, vân vân. Có nhiều người, người ta đi buôn, người ta nghe chúng tôi nói những cái điều đó, người ta giật mình, à, người ta giật mình. Nhưng mà thật sự người ta kêu chúng tôi mua thì chúng tôi không bao giờ mua. Tại sao vậy? Tại vì sau này người ta biết, à, hoặc là một ai đó người ta biết, người ta sẽ cười mình. Ví dụ người ta nói rằng cái chuyện đó đi vậy thì nó tính là được nhiều vân vân. À, cái lời đó nó làm cho như là nếu mà thật sự đối với ở ngoài đời đó, một người cư sĩ đó, đó là một cái sự chân chánh, là một cái sự là chân chánh đó. Nhưng mà đối với một cái vị tu sĩ đó, như vậy đó, thì nó hơi kỳ, à, như vậy thì nó hơi kỳ. Cũng như đó, có nhiều lần chúng tôi đi đó, các vị trưởng lão, các vị dạy hòa bình sứ quốc giáo đừng có trả giá người ta, à, đừng trả giá người ta, mình chỉ hỏi thôi, à, mình chỉ hỏi thôi, nếu mà mình cảm thấy được mình mua không được thôi, à, không được thôi nhịn mua, à, cũng không có đến nỗi gì hết, nhưng mà đừng trả giá. Có nhiều người ta nói là không trả giá nó hỡi không, hỡi thì đừng mua. À, ví dụ như mình thấy người ta bán, à, bằng giá, à, hoặc là vừa phải thì mình mua. Còn ví dụ như mình nghe người ta nói cao quá không, khỏi mua, à, khỏi trả giá, đúng không? Thành ra nếu mà nói về, à, nếu mà ở đây chúng tôi xoay quanh cái vấn đề này, chúng tôi nói gì nào? Ý là chúng tôi nói rằng chỉ hình như chúng tôi kiểm sơ lại đó, và chúng tôi kiểm sơ, kiểm kỹ, kiểm tới, kiểm luôn á, thì chúng tôi thấy là những cái dung Phật giáo hoặc một dòng Phật giáo nguyên thủy á, thì không có người xin thánh rồi. Còn mình đi ra khỏi cái chỗ này rồi nha, chúng tôi nói là quý vị gặp minh sư nè, gặp thánh cô nè, rồi ông thánh nè, đủ thứ quý vị, từ ở trên mạng tới dưới đất luôn, à, từ ở trên mạng, ở trên cái băng thoát này nè, à, tới ở dưới đất cũng vậy. Chúng tôi thấy rằng nó quá trời thánh, mà trong khi mình nhìn lại những vị trưởng lão, những vị hòa thượng thời xưa cũng vậy, đã từng rời bỏ nước Việt Nam, à, để chi, để đi qua những thứ quốc giáo để học, mà để học thuộc và về dịch lại, về viết lại, về dạy lại, à, người ta kỳ công quá chừng, mà phải nói là một cái công đức rất là lớn, rất là đầu sọ, nhưng mà chưa có nghe một vị nào xưng mình là thánh. Còn thời nay thì quý vị thấy rằng cái nhích một bước là mình thấy đằng kia là có thánh cô, còn nhích qua bên đây tí xíu là có ông thánh, à, nhích tới xa tí xíu nữa là chúng ta gặp minh sư, vân vân. Nhưng mà ở trong cái bài học này thì chúng ta nhìn những người đó, à, chúng ta học cái bài học này, chúng ta nhìn những người đó, chúng ta biết, à, đối với thánh không có mua bán, à, hoặc là đối với vị thánh thì không có sợ hãi, à, đối với một vị mà được gọi là thánh rồi thì không còn cái sự sợ hãi. À, ví dụ như có những người người ta coi bói, người ta xưng thánh, người ta xưng thánh, nhưng mà không an đó là người ta chạy, à, đang coi bói nói là thánh nhập về vân vân, à, âm thánh hoặc là quan thánh vân vân, à, nhập về. Lúc đó quý vị ở trong nhóm mà ai mà ra công an lên cái là chạy gì, thì nếu mà đã là thánh là không có sợ, là không có sợ, không có sợ bất cứ một cái gì hết á. Còn nếu mà sợ là sao vậy, à, sợ là đều giỡn là cái, à, cái đó là nếu mà chúng ta mà còn những người đó mà chúng ta thấy là chúng tôi thấy một cái điều nó dễ nhận ra lắm, là nó dễ nhận biết lắm quý vị. Ví dụ như đã nói là thánh nhập về thì làm sao mà sợ không ai, à, làm sao mà sợ. Vậy là cái đó là mình nhìn là mình biết thánh giả, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng không biết rằng là tại sao mà những người đó tin được. Ví dụ như nói với cái chuyện minh sư như vậy, tự nhiên là đi qua bên đó không có học được cái gì hết, không có nghe được một cái câu gì mà nó hay hết á, à, mà mua những cái túi về là nó mất, à, nó đắt tiền, à, gấp 5-6 lần. Rồi như vậy mà vẫn còn tin là minh sư này kia vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong chúng ta học Phật pháp đó, nó có nhiều điều lợi ích, mà phải nói rằng chúng tôi nghĩ rằng không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, có nghĩa là sao vậy? Chúng ta chỉ cần nghe sơ thôi không, à chúng ta chỉ cần nghe sơ thế thôi, à chúng ta biết được liền, mà chúng ta biết được cái điều đó nó là thật hay là điều đó nó là giả. Vậy thì ở trong cái bài học này thì kính thưa quý vị, cái câu mà Đức Phật nói tất cả không sợ hình phạt, là tất cả sự sợ hãi về sự chết, là thì áp dụng mà nói cho ai thì những chúng sanh phàm phu, mà những chúng sanh phàm phu giờ quý vị kiểm lại đi, à mình còn sợ không? Chúng ta còn sợ ngày mai mình, ví dụ như mình tự nhiên mình nằm suy nghĩ, có nhiều khi quý vị thấy có những người ta sợ chết không ai để ta, người ta nghĩ người ta không có vợ không có con, à cái đủ thứ cái chuyện mà để người ta sợ. Thì bây giờ chúng ta kiểm lại, à chúng ta kiểm lại mình còn sợ không quý vị? Mình còn quá trình điều mình sợ, quá trình điều mình sợ, à thì vậy thì mình biết chắc là mình không phải thánh rồi, mình không phải là a la hán rồi, à mình không phải là bậc a la hán rồi. Rồi những người kế bên mình, à những người kế bên mình người ta còn sợ không quý vị? Còn sợ, nhiều khi còn sợ hơn mình nữa. Ví dụ như mình sợ, ví dụ như có nhiều khi quý vị thấy là có những cái bậc trí người ta sợ, nó sợ cái điều gì? Người ta sợ ngày mai này, à khi ta không còn hòa thuận với nhau, à hoặc là lúc đó cái quốc độ của mình nó không có bình yên, à vân vân, rồi không có truyền dạy, không có học pháp, không có tu tập được, à chúng ta thấy rằng những cái bậc trí người ta sợ như vậy. Còn đối với những cái chúng sanh mà bình thường, à những cái chúng sanh mà bình thường mà phải nói là, à còn là quá hoàn phu á, thì quý vị thấy rằng là sợ nhiều điều hơn nữa. Bất cứ một cái điều gì, à bất cứ một cái điều gì, à những người này cũng đều sợ. Thành ra ở trong cái bài học này nè, à ngoài ra chúng ta thấy được, à chúng ta nghe được, à những cái, à lời đối thoại này, rồi chúng ta nghe được những cái ví dụ, à những cái ví dụ như là những cái câu hoặc ngôn này nói về tất cả chúng sanh, à đều sợ hình phạt hoặc là sợ cái sự chết. Nhưng mà đối với vị thánh A La Hán thì không có sợ những cái điều này. Nhưng mà tại sao Đức Phật mà nói gọn như vậy? Thì Ngài Nagasena, Ngài đã đưa ra một cái hình ảnh. Ví dụ như là đối với một cái vị vua mà kia có bốn vị quan đại thần ở kế bên, thì Đức Vua ra lệnh cho người dân nộp thuế, thì những người dân này đều sợ hãi. Nhưng mà đối với bốn cái vị quan đó thì không có sợ, à không có sợ. Tại sao vậy? Vì đã mình làm quan rồi, à đã mình là cái người mình làm việc, à làm quan thân cận, à có chức vụ, có bổng lộc rồi, thì mình làm gì mà mình sợ về cái chuyện nộp thuế? À vậy thì chúng ta ở trong cái bài này chúng ta học được cái thí dụ này nữa, à đây một cái thí dụ rất là hay quý vị. Rồi chúng ta sau khi chúng ta học cái bài này rồi thì chúng ta kiểm chứng lại đối với tất cả chúng ta là còn sợ hãi, là còn cái sự sợ hãi, còn tham, còn sân, còn si, vậy là chưa phải là ai hãi. Rồi những người xung quanh mình, à những người xung quanh mình thấy ai cũng còn cái sự sợ hãi hết, thành ra mình biết rằng là cũng chưa có đắc luôn, chưa có đắc tha hãi luôn. Rồi mai đây mai mốt nọ, à mình nghe những người nào, à người ta xưng thánh hoặc là xưng mật a la hán vân vân, thì chúng ta nhìn những cái hành động, là những cái tâm tư vân vân, thì chúng ta thấy rằng cái người này còn muốn cái này, hoặc là cái người đó còn sợ cái điều kia vân vân, thì chính những cái sự nhận định của mình biết, mà mình biết như vậy thì mình biết rằng là không phải là a la hán, à hoặc là không phải là những cái bậc thánh nhân, à như mình đã nghe lời của Đức Phật thuyết, hoặc là mình đã đọc ở trong kinh, hoặc là mình đã nghe giảng vân vân. À quý vị thấy rằng vậy thì một cái bài học đó, nó đem lại cho chúng ta cái lợi ích rất là nhiều trong khi mà nghe pháp. Kính bạch chư tăng, con ở trong cái đề tài ngày hôm nay, một cái câu hỏi về nói về việc sợ hãi và không sợ hãi sự chết, con xin được trình bày đến đây, và xin được dứt lời để thời gian sau lại cho chư tăng thảo luận. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được xin hành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều với cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Hồi hướng phước này đến tất cả vị chư thiên, ngự trong 10 muôn triệu kia sa bà, nhất là chư thiên vua trời đế thích và chư thiên tứ đại chư vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này để an lạc lâu dài, và cũng xin hồi hướng phước này đến ngoại tổ của chúng tôi là bà Bạch Thị Mùi, hưởng được phước này để tái sanh về nơi nhàn cảnh. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới muôn loài, quan hỷ tòa lãnh đồng điều nhau cả hai. Nam mô Phật Thầy.
Phật tu chuyên đề Phật tính và chỉ được biết Phật sự lý Phật tính. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận và mở đầu trường buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh từ tổ pháp đăng. Không biết từ pháp đăng có đạo trước mấy nếu được xin từ tổ hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Một lần nữa xin được hỏi là không biết từ tổ pháp đăng có nghe rõ không? Có lẽ sự tổ hợp đang bật sẽ được kính thỉnh sự tổ hợp tăng. Sự tổ hợp tăng có mặt ở trước máy không chúng ta? Dạ. Sự tổ hợp tăng chúng ta thường nghe nói rằng một người, tất cả chúng sanh nào ở trong giây phút lâm chung và tâm bấn loạn, đó là điều không tốt. Nếu chúng ta rời bỏ cuộc sống này với một cái dòng tâm thức thanh thản, an tịnh thì đó là một điều tốt. Và ở đây chúng ta cũng nghe nói, nghe câu Phật ngôn đó là tất cả chúng sanh đều sợ chết. Thì như vậy mỗi chúng ta có mặt ở tại đây có nên quan tâm đến một điều rằng làm thế nào để chúng ta lấy được cái bình tĩnh đối diện chết hay không? Xin thỉnh ý kiến của sự hòa bình.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tịnh, Đại Đức Pháp Tu cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam, tín nữ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì cái điều mà chết á, thì chắc có lẽ là mình có sợ hay là không sợ thì cái chuyện đó nó cũng diễn ra thôi. Dạ, nó cũng diễn ra bởi vì cái sanh lão bệnh tử là cái điều mà chắc thật rồi. Có thân này thì phải như vậy rồi, pháp vũ vi là như vậy rồi. Cái điều đó là thật sự ra thì với một người bình thường thì nếu như mà mình càng hy vọng chừng nào là mình càng sợ chết chừng nấy. Ở đây chúng tôi muốn nói là mình hy vọng cái gì mà mình mong muốn là mình mong muốn. Ví dụ như mình mong muốn là gia đình sự nghiệp, vợ con đề về, hoặc là danh vọng, cái gì mà mình mong muốn cái đó. Vì khi mà mình mong muốn cái đó nó thật sự gắn bó với mình, đến với mình thì mình rất là sợ chết, mình rất là sợ chết. Bởi vì mình nuôi cái hy vọng đó, mà cái hy vọng đó mình không thể, đến giờ phút cuối mà mình không thể thực hiện được, hay hoặc là mình không thể đoán lại đến nó được, thì những cái đó là làm cho cái yếu tố mà mình phải rất là sợ, sợ chết, sợ chết. Cho nên là thường là trong cái mong muốn mà mình hy vọng mình sẽ làm được, rồi cái ước vọng trong tương lai để mình thực hiện điều này điều kia, nó là cái nhân để làm cho mình rất là sợ chết, rất là sợ chết. Hoặc là với cái tâm của mình thì quý vị biết rằng nếu như cái tâm không khéo tu tập đó, không kém tu tập thì có thể là dễ bị bấn loạn, dễ bị bấn loạn. Bởi vì loạn là do tâm của mình nó bấn loạn, nó dao động, thì là do cái phiền não hoặc điều gì mà mình chưa thực hiện được bởi tâm tham, hoặc điều gì mình chưa thỏa mãn được bởi cái sự tâm sân. Thì những cái điều đó nó làm cho mình rất là sợ, do cái tâm của bấn loạn nên rất là sợ sợ. Thì đối với đạo Phật đó, thì một điều đó là cái trong kinh Tương Ưng đó, Đức Phật ngài có dạy rằng mọi chúng sanh phải chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp chúng sẽ đi, thọ lãnh quả thiện ác, ác nghiệp, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới. Do vậy, do vậy phải làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật ngài có dạy. Thì ở đây đó thì cái mạng sống mà để kết thúc đó, thì ai cũng phải chết. Rồi cái việc mà tái sanh đó, mà quý vị biết rằng nếu như mà mình không có tạo cái công đức thiện sự lúc còn sống thì không có cái gì mà mình để bám níu, không có cái gì mà mình nương tựa được. Cái gì mà vật ngoại thân của chúng ta thì chúng ta không thể nương tựa. Danh vọng, nhà cửa, tài sản vật chất, đúng không? Thì những cái đó là không có chỗ nương tựa đây. Lúc tâm chung là không chỗ nương tựa, chỉ có nương tựa ở nơi cái phước. Thì cái tâm của mình nó bấn loạn là do mình loạn động, là do cái tâm của mình bị phiền não, không tham thì sân. Do như vậy đó thì cái si mê đó nó dẫn dần gắn dắt với đời sống của mình ở cái vô minh. Như vậy thì với một cái người mà sợ chết ở đây đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng Phật nói là đa số những chúng sanh phàm phu, những chúng sanh mà đặc biệt là những người không có tu tập thì đối diện với cái chết rất là sợ. Mình không xa với một người mà tu tập như mình, mà nếu không khéo giữ cái tâm, không có một cái chú tâm hoặc là chánh niệm và một cái đề mục, hoặc là mình không có một cái thiện sự, công đức thiện sự lúc mình còn sống, mà mình không tạo cái công đức thiện sự để mình nhớ tưởng đến những điều đó, thì thật sự rất là rối loạn. Ngay cả việc mà mình đã là người tu rồi, đã là người tu rồi, nếu mà mình tu mà mình không có tạo công đức thiện sự nhiều để làm cái sức mạnh, để làm cái sức mạnh, hoặc là mình không có tập cho mình cái tâm có cái chánh niệm trong cái đời sống bình nhật, thì nó dễ dàng bị rối loạn. Cho nên là cái điều mà ở đây đó thì không có một cái gì mà để cho chúng ta nương tựa. Chỉ theo chúng tôi nghĩ là nhờ cái công đức thiện sự, mình ít ra đó là mình có từng làm những cái việc thiện, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là có tham thiền, hoặc là cung kính phục vụ. Những cái thiện pháp mà mình có làm, nó làm cho cái trở thành cái thường nghiệp trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là thường nghiệp thiện, nó trở thành một cái năng lực, nó trở thành một cái vốn mà để cho mình gắn bó trong đời sống. Trước khi mình làm chung, mình có thể nhớ được những điều đó, mình có thể suy tưởng đến những điều đó. Bởi vì cho nên là cái người mà sắp chết á, cái người mà sắp chết á thì thường là cái người mà sắp chết á thì thường thường đó là người thân biết đạo á, thì thường thường là nhắc nhở hoặc là thỉnh cho tăng tụng kinh để mai ra thì họ có thể nghe được lời kinh Phật ngôn, hoặc là người thân có thể là nhắc nhở những công đức thiện sự mà trước đây họ có làm. Và do là đời sống bình nhật, đời sống bình thường của họ, họ đã từng làm những điều đó, cho nên là nhắc ở anh chị trước đây đã từng bố thí, trước đây đã từng trì giới, trước đây đã thọ trì tam quy ngũ giới, trước đây đã từng tham thiền làm các công đức thiện sự mà mình có làm, cho nên là gợi cái cảnh đó là trở thành cái cảnh thiện để cho người đó hướng tâm đến những cái điều quan hỷ và tăng được cảnh giác an vui. Cho nên là nếu như mà mình trong cái đời sống á, thì nên cố gắng tạo cái công đức thiện sự, những cái công đức thiện sự. Bởi chính cái công đức thiện sự là cái điểm tựa, như Đức Phật Ngài dạy rằng phước báo là điểm nương tựa cho tất cả chúng sanh trong ngày vị lai. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Cho nên là nếu như mà mình đời sống hàng ngày mà mình có đạo tạo cái công đức thiện sự rồi đó, thì mình đã có cái điểm tựa. Điểm tựa. Và cái điểm tựa đó là làm cho mình không có cái cảm trống vắng trên bên, trống vắng trên bên. Như là trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng cái đời người mạng sống của mình nó ngắn ngủi, sẽ đi đến sự diệt diệt vong, và mình nên thức tỉnh những điều đó, tạo cái công đức thiện sự. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái công đức thiện sự là cái mà giống như có cái điểm tựa cho chính mình, và nhờ đó mà mình có nhớ được, có tin tưởng được, có quán niệm được đến những cái công đức thiện sự mà mình đã làm. Cho nên mình mới có thể quan hỷ được, mình có thể sanh tỉnh ra là thường là bởi vì cái phiền não. Phiền não nó chi phối. Mà nếu như mà mình không có tu tập chánh niệm, không có tu tập thường ngày, không có làm cho mình có một cái đời sống thiền tập đó. Thiền tập ở đây là mình tập tu thiền, mình tập tu thiền, mình có cái chánh niệm. Và nếu mà mình có chánh niệm thì cái tâm của mình nó gắn vô cái đề mục, thì cái tâm nó không có bị loạn, không có bị loạn. Bởi vì một trong những cái điều mà các ngài sớ giải đó, thì các ngài gọi là nếu nói trong A Tỳ Đàm đó, có thể là bằng những cái tâm tham thì sanh làm ngạ quỷ hoặc địa ngục, hoặc là bằng những cái tâm sân có thể sanh ở trong địa ngục hoặc Atula. Với cái tâm si thì sanh là cái loại bàn sân hoặc địa ngục, thì xung quanh những cảnh giới đó. Và do vậy đó, trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật này dạy rằng cái sanh cảnh giới, cái chúng sanh mà tái sanh là cảnh giới an lành đó, thì nó nhiều lắm. Như là cái ví dụ của Đức Phật là cái lông của con bò, xin lỗi gì, là sanh cảnh giới khổ là như là cái số lông của con bò, là chỉ cho bốn cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhiều là do cái tâm loạn động, do cái tâm tống, do cái phiền não, cho nên là sanh cảnh giới khổ nó rất là nhiều. Nhưng mà sanh cảnh giới an lành thì nó hiếm, giống như hai cái sừng của con bò. Hai cái sừng của con bò ở đây là do cái sự thất niệm, do không có lúc mà bình nhật, không có tạo cái công đức thiện sự để rồi tìm cái chỗ nương tựa cho chính mình để mình nhớ. Mình có cả tạo công đức thiện sự mình mới có thể nhớ được, có thể suy tưởng được, hoặc là người thân suy tưởng được, hoặc là có việc mà người thân hồi hướng được cho mình, hay hoặc là mình nhớ đến những điều đó chính bản thân của mình trước đó. Bản thân của mình có tu tập những công đức thiện sự thì mình mới có thể nhớ được. Còn nếu như mình không từng làm, hay là mình không quan hỷ làm những thiện sự, thiện sự ở đây mình nói là chung, có thể là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tham thiền, nghe pháp chẳng hạn, thì cái công đức thiện sự rất nhiều mình làm, cho nên là mình mới có thể nhớ được. Và khi mà mình nhớ được thì là cái điểm tựa chính cho mình rồi. Điểm tựa chính cho mình, mình có tham thiền, giữ chánh niệm thì đó là cái điểm tựa cho mình. Từ khi nào mình không có điểm tựa thì may ra thì nhờ thân bằng quý thực hồi hướng cho mình. Và nếu như mà hồi hướng nó cũng là cái việc mà phải làm thôi, chứ còn hồi hướng là cái việc mà mình nghĩ rằng cái ân nghĩa, ân đức trong cuộc đời này mình phải hồi hướng cho người thân của mình, nhưng mà mình cũng phải làm để hồi hướng đó. Nhưng mà biết đâu thân nhân mình không nhận được thì cái phước đó cũng không mất đâu, vì cái người làm phước đã tạo phước được cũng được nhận mà thôi, họ nhận cái phước đó, cái quả thiện đó. Nhưng mà mình nghĩ mà mình có thương mình á, thì cái điều mà như Phật dạy là cái phước báo là điểm nương tựa của tất cả chúng sanh trong ngày vị lai đó. Cho nên lúc mình còn sống hay là trong vị lai gì đó, mình cũng nương tựa nơi cái phước, mà nhờ mình tạo cái công đức thiện sự mình mới có thể nhớ. Cái thứ hai là mình tập cho cái tâm của mình có chánh niệm, thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Vì cái tập chánh niệm này, bất cứ một cái đề mục hơi thở hay đề mục gì trú tâm để cho cái tâm của mình trú vào trong đó, đề mục hơi thở, hoặc là đề mục về ánh sáng, hoặc là đề mục về về từ hư không, hoặc là đề mục đất, đề mục lửa gì đó. Mình có đề mục, hoặc là đối với một người tu tập thiền quán thì nhờ cái chánh niệm quán thân của mình về các cái quay nghi, đại quay nghi, tiểu quay nghi, trong đó có hơi thở, thì cái đó là cái chỗ điểm tựa cho chính mình này. Yeah. Rất là hay. Thì chỉ có cái đó là mới có giúp cho mình được sanh cảnh giới an lành mà thôi. Nếu như mình còn tái sanh, còn nếu như mình tái loạn, mình bấn loạn thì dễ dàng sanh trong cảnh giới khổ đó. Yeah. Sanh trong cảnh giới khổ thì may ra thì có thân bằng nguyện thù hồi hướng, mà mình có nhớ được những cái điều thiện mình làm thì mình mới sanh cảnh giới an lành được, thì quan nghĩ mình mới sanh được. Nhưng mà điều điểm chính của chính mình thì mình nên tạo công đức thiện sự lúc mình còn sống. Đó là điều mà cần thiết nhất, cũng như là cái vốn của chính mình. Và khi mà mình chết, mình lâm chung thì mình có cái điểm tựa, không tạo cho cái chỗ trống vắng hay là trên trên giữa cuộc đời này. Cho nên là mình có cái điểm tựa. Thì chúng tôi là nghĩ là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của chị Tòa, con xin có cái ý để chia sẻ ra đây. Bây giờ thì con xin kính chị Tòa ra đây.
Sau chương trình sự thảo luận, xin được hỏi sự thảo luận bây giờ sự thảo luận có mặt ở trong máy không? Nếu sự thảo luận có mặt ở trong máy thì xin chào. Dạ vâng. Sự thảo luận có nhiều người họ nói rằng những người nguyên sinh tự tử đó là họ chọn lấy cái chết. Như vậy thì những người nguyên sinh, những người tự tử, họ có sợ chết không? Khi họ nói chuyện với chết họ sợ không? Hay là đó là điều mà họ mong muốn thì họ rất là vui, họ rất là sẵn sàng, là sẵn sàng để đón nhận cái chết. Xin được ý kiến của sư thọ đó.
Trở lại thì họ là những người có cái quy quyền chỉ đi dịch tư thì là có cái phước báo của họ tách biệt khỏi đó, mà thấy tách biệt khỏi đó ra là ở thế giới nên nó tách biệt chân tự quý đạo muốn đem cho chúng ta để nước của chúng ta tham gia. Thì ở trong cái câu kể của cú đó thì cho mình thấy rằng một cái người mà tạo được nhiều phương pháp công đức nữa, nếu mình có tái sanh như thế đâu đó thì cái trẻ quy về của mình cũng làm trẻ trẻ ở đó. Thành ra một người mà hiểu được như vậy thì trong cái đời sống họ mạnh dạn, họ tạo những cái nghiệp công đức mà họ chờ là tái sanh như đâu mang lại lợi ích. Thành ra mình thấy thông tin có thể nói rất nhiều những câu chuyện mà những vị Bồ Tát mà tái sanh vào cái gia tộc nào thì làm cho cái gia tộc nó cũng buồn. Do cái hành vi của cái vị Bồ Tát, do cái phương pháp của vị Bồ Tát. Khi mà tái sanh ra chiều chúng ta nghe một cái thời nào đó mà vô chí minh tịch giống như xuất hiện. Vì để sanh ra đời thì mấy cái lời châu báo sẽ xuất hiện. Như vậy thì những vị trí năng ở ngoài trời, ở ngoài những loại thì được gọi là tiêu bố. Nay vui đời sau vui, làm gì thì đời vui là vui cả vì như là thì quý vị thấy rằng đối với cái người mà có cái tiền nghiệp công đức thì họ không có sợ hãi, nhưng mà những chúng sanh mà họ run sợ là do họ không có cái tiền nghiệp công đức, họ không có lòng tin. Thứ hai là họ sợ sợ chết. Còn những người mà họ sống mà họ biết rằng khi họ già họ tất nhiên họ phải chết rồi thì họ cũng không có sợ hãi gì. Và chúng ta nghe những câu chuyện của Bồ Tát thầy dạy cuối cùng ngày chuyện sự chết, nên khi mà rắn con thầy chết thì cũng bình thường, cũng có nhiều pháp luật, cả gia đình cũng là có người rơi lệ vì mọi người nghĩ rằng cái sự chết thì ai cũng biết rồi, rắn cũng chết hoặc là ăn cơm rồi bị cục cũng chết hoặc là bị chỉ chết rất là nhiều chỉ có thể mình chết. Nếu mình nhận sự chết rồi thì nên sự chết tại mình cũng không phải trung sợ mọi người, chết cũng không trung sợ những người xung quanh, cũng ai không sai gì. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đời thì Đức Phật kể lại những cái vị Bồ Tát đó, trong mỗi kiếp luân hồi đó, các ngài đều bổ túc đức pháp và làm mật tạo những cái nghiệp công đức, nên các ngài mà khi mà tâm về đề đạo thì an vui. Còn khi mình được sanh không có biết tu tập, không có tạo thiện nghiệp công đức thì chúng ta luôn luôn sợ hãi vì những cái mà mình có đây bây giờ mất hết. Thực sự nó là tạo hết tập tờ mình chết bỏ tất cả thì ai nghĩ đến cái đó thì ai sợ hết. Nhưng mà những người mà có tu tập thì họ nghĩ rằng những cái trời tâm họ biết được chuyện là những cái vật chất này phải bỏ lại chỉ có đi theo họ là cái tu tập thì học tập đời hình. Bởi vì chúng ta thấy cái bài kinh cuốn đó là người chuyển kiếp làm việc phước cái chỗ này vui được ăn vui, ăn vui lẽ ra thì lời ra mình tạo phước mình vui thế nào. Thì những cái người mà họ có cái tâm thiện thì họ tạo những cái nghiệp, ở đâu cũng tạo những cái nghiệp, họ tới ở tâm thế nào họ cũng hay yêu nhau. Nên Đức Phật này nói trong đời thì có hai ngàn người mình được phân biệt thế. Hai người mà nghĩa là họ sống nặng về vật chất và là sống với cái sự mê muội không có biết của Phật pháp, đó là hai người mà họ sợ hãi. Còn hai người mà sống mà dưới lời dạy Phật họ biết được đời sống họ tạo cái tiền nghiệp như là những cái đời sống gì hôm qua họ rất thành tăng qua bao nhiêu đời sống này họ tạo được những gì sự công đức, họ tạo được cái tiền nghiệp bất ngờ rồi thì họ có rất quả là tâm trời người gọi là chính đắc tạo quả. Nên những cái vật tiền trí đó thì biết được như vậy đã tạo được gì thì cũng diễn diễn thời công đức như vậy nên là việc không có sợ hãi. Còn kẻ phạm phu vô văn thì không có nghe, không có hành phạm bậc thánh họ sợ hãi đủ điều. Nhưng mà dù chứ họ có sợ hãi không sợ hãi thì cái chuyện cũng sẽ xảy ra đối với họ thôi. Nên cái người có trí đó thì họ biết rằng chuyện này nước ta cũng xảy ra. Lên cái vị này đã chuẩn bị rồi thì cũng có gì sợ hãi. Còn cái người mà họ nghĩ rằng chuyện đó không có đến với mình, cái chuyện mình sống mình ăn thường ăn mình ngủ thì họ rất sợ hãi. Chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện kinh Phật cuốn mà Đức Phật nói như là cái ông Bà La Môn chở hàng hóa nó cũng bị động bắt mùa đông mùa hạ xuân năm này năm tới năm kia, nhưng mà Đức Phật thể biết tổng hồn tấm còn có mấy bữa nữa nào chết. Thì Đức Phật thể thương ông anh nói như vậy, tôi về thằng ta nó phải nói với ông là Đức Thế Tôn nó ông còn có mấy bữa nữa ông chết rồi. Nhưng mà ông suy nghĩ ta mang buồn năm nay năm tới mùa xuân mùa hạ mùa thu gì cái chuyện này không có lâu dài nữa chứ ông. Thì trong này ông nghe vậy thì ông dẹp hết những cái chuyện bút bé về đây, ông đi hậu độ cũng giết như thanh rồi ba bữa sau cũng chết, nhưng mà ông chết thanh gì còn chơi. Thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật ngày biết được những cái chuyện xảy ra và ngày nói lên á, những cái người tin Đức Phật á, thì họ dù chuyện xảy ra nhưng họ biết họ tạo những cái thượng đức để nhờ cái thượng đức họ có cái tâm lành và phát tâm họ thành lợi đó là. Còn nếu mà cái người không có cái tâm lành phát lành thì họ luôn luôn thì khởi khổ chờ đợi họ hoặc là cái đó tứ chờ đợi họ đến cái hoàn cảnh này. Như vậy thì Đức Phật kể phân ra hai hạng người, thì ta nghĩ gọi hạng người nào và chúng ta thích tâm hạng người nào để chúng ta thấy là mình làm những cái gì cũng được rồi mình đối với từ đối diện với thân cũng như diện chết sống thì mà họ được chết là từ sống không thể làm thành nổi nên mình tự cái tâm của mình sẽ được hạng lên. Thì đây là một bài cái điều mà tôi xin trình bày trả lời cái câu hỏi của chúng ta. Bây giờ thì cũng xin được biết là nếu có gì thì cũng thỉnh
ta nói cái chuyện thư tập học đó. Kính bạch thư tập thời siêu, bây giờ thì xin được thỉnh thư tập thời siêu trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Bạch thư tọa, có nhiều người họ tin tưởng như vậy là mình ham muốn dính mắt thì cứ ham muốn dính mắt, mình sân hận phiền não thì cứ sân hận phiền não, nhưng mà đồng thời mình cũng có thể phát triển cái bản lãnh không có sợ chết. Dạ, tức là đối diện với cái chết không có sợ. Ví dụ họ nghĩ rằng họ là chiến sĩ, những người hay ra đánh trận, hay là một viên anh chị ở trong giang hồ, thì mới hỏi thực tập từ xưa là có người nào ở trong cuộc sống này mà với cái tâm dính mắt, với cái tâm hận thù mà người đó lại có khả năng là đối diện với cái chết mà không có sợ hãi không? Cái tỉnh ý kiến thực tập từ xưa và xin thực tập nói rõ về điều này.
Còn có những chúng sinh phạm phu
cái gian dạ hồi không bị dịch bệnh em hại như là cô sư tử rồi cũng được sự thùng sống sư thú nó không có dịch bệnh không phải là nó diệt trừ được phiền não do vì ngã chấp nghĩa là kêu hãnh có thương giống loại của nó vì do cái chấp ngã to lớn cho nên họ cũng có cái bản lĩnh cũng tương tự như thế. Ở đây tôi có câu hỏi là phải chăng với người sống với tâm ái chấp thù hận là có thể vươn tập được quản lệnh không thể chết. Ở đây có gì cũng có thể khó. Đó là những người họ nặng về tà ý ngã chấp. Hay là một người có cái tánh cao ngạo nói chung là hai cái yếu tố nằm ở trong tham phần tham nhân hạng tà kiến thì cái sự kiêu mạn hay là tà kiến thì cũng có thể làm cho người đó có cái bản lĩnh không muốn gì thì chết. Nhưng mà chỉ là thôi đến cái gì, bởi vì đối với cái việc mà sẽ chết bình thường thì họ không thể chết, nhưng mà trong lúc cận kề của cái chết Maranatha cận tử thì lúc đó cái tâm của họ chỉ dao động, có thì có thể là không có. Dù có chịu nhiều họ cũng bị dao động, họ cũng có sự khốc quá. Nhưng mà bình thường chúng ta gặp họ thì chúng ta có cái cảm giác, có cái cảm tưởng như là, có cái cảm tưởng như là họ không có thể chết, họ có được năng lực không thể chết. Nhưng mà thực tế thì những người họ sống với cái tâm phiền não nhiều, cái tâm thái chấp hay là thù hận, chúng ta thấy dường như là họ không có thể chết, nhưng thực tế thì giờ phút lâm chung họ bị quán loạn. Nhưng mà chúng ta hiểu, do vậy chúng ta phải hiểu rằng nếu như có một người vươn tập được bản lĩnh không thể chết thì phải nói đó là người hành thiện pháp. Bởi vì Đức Thế Tôn này đã dạy về những cái pháp này, Ngài đã thuyết về những cái pháp này. Chẳng hạn như là nói về cái người cái người dị giới, người hành thiện pháp, người có lòng tin, được cái quả báo trong năm cái 28 tức là từ hoặc kết quả hay là cái lợi ích của lòng tin, của vũ khí, của chỉ giới, là trong việc phục vụ chung, tâm của họ không bị tán loạn. mà ở đây trong Trung Bộ Kinh là Đức Phật đã nhấn mạnh về kết quả anh em tâm tác, cái quả lời của cái người hành thiện, được gọi là Thích Ca Di Tát, thì người đó trong việc phước lượng chung họ sẽ an ổn nhẹ nhàng, họ không có cái sự nao đứng, không có sự hốt hoảng, không có sự lo sợ. Thì ở đây nếu chúng ta nói về cái vấn đề mà một người có thể vun tập một bản lĩnh không thể chết, thì y cứ vào Phật vô mà Đức Phật đã dạy về nhìn về anh em tâm tác của các thiện pháp, thì người mà chống trong thiện pháp, hành thiện pháp, thuần phục trong thiện pháp, người đó mới gọi là có thể vun tập được bản lĩnh không thể chết. Còn đối với người mà sống với cái tâm ái chấp thù hận, người như vậy đó, chúng ta tưởng chừng như là họ không thể chết, nhưng trên thực tế thì cái giờ cận tử của họ luôn họ hốt hoảng. Bởi vậy cho nên mới có câu Phật cô nói rằng sát thế mất chú đồ thay nhau, tức là tất cả những chân rồi sẽ chết. Khi mà được cái tôn mỗi điều đó thì Ngài chỉ gợi trừ cái gì là hát, như là trong bài học ngày hôm nay mà chúng ta học đó, thì Đức Phật tôi chỉ là hạng không có thể chết. Còn nếu là hạng phàm phu mà không thể chết thì chỉ có người sống trong thiện pháp hoặc là người thường xuyên phán tưởng về niệm thì chết, là người đó không thể chết. Nhưng mà nếu là phàm phu thì cái điều đó bất định, bởi vì bình thường họ tu tập thiện pháp, họ có thể họ quán thân này là phù du là giả tạm, họ không có thể chết. Nhưng mà trong cái giờ phút lâm chung thì có thể họ không kham nhẫn được, lúc giờ họ cũng khởi lên một sự lo sợ, nó thoáng qua dầu thoáng qua cũng là một cái sự lo sợ. Còn riêng về những chúng sanh mà sống theo ác bất thiện thì Đức Phật đã chưa bao giờ mà nói rằng chúng sanh đó không có thể chết. Còn nói về những cái con vật như là con voi, cái sư tử hoặc là rùa chúng, không phải là nó không thể chết.
Thưa quý Phật tử, dường như là thưa đạo tổ sư đã bị gián đoạn nhịp tim. Mà thưa tôi từ xưa, thưa tôi, có nghe được không? Dạ, lúc này là low internet, thưa tôi bị gián đoạn nhịp tim thưa tôi. Trong khi chờ đợi thưa tôi trở lại thì chúng tôi xin tiếp lời. Một điều đó là đây là điều được ghi ở trong kinh và có nhiều đoạn chứ không phải là một đoạn. Một người mà giữ năm giới, tức là giữ ngũ giới mà trong sạch thì lúc tâm trung tâm không bị bấn loạn. Dĩ nhiên đó không phải là điều duy nhất khiến cho tâm được định tĩnh lúc lắp sắp tâm trung. Nhưng mà nếu chúng ta cứ suy nghĩ một điều rằng mình làm cái gì đó, mình tu tập pháp gì đó mà khiến cho tâm được định tĩnh không có bấn loạn thì giữ năm giới trong sạch là một điều có thể làm được. Và do vậy nếu ở trong đời sống hàng ngày quý Phật tử thử làm đôi khi thử giữ ngũ giới cho trong sạch, ví dụ như trong mùa an cư của chư tăng giữ 3 tháng tâm nguyện mình giữ năm giới 3 tháng thì thực là trong sạch. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ phát nguyện lâu hơn, giữ 1 năm, 2 năm, và khi chúng ta giữ quên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm của chúng ta an tịnh. Nên rằng quý vị giữ năm giới trong sạch cũng là một điều khiến cho tâm chúng ta không bị hỗn loạn. Thì tôi từ xưa đã trở lại ở tiếp theo thì tỏ quan hệ với tiếp tục của mình.
Chúng tôi rất là tiếc và xin thân hối thì tạo những phật tử không biết cái đường truyền vài lời của chúng tôi như thế nào lắm. Khoảng từ 15 tháng ở đây trở lại vấn đề ở đây thứ gì chỉ có người mà sống trong thiện pháp như là bố thí dị giới hay là có động tinh bất động đối phật pháp tăng thì những điều đó nhờ quần chúng tâm không không có bị tán loạn. Chứ còn nếu như đối với những chúng sanh mà sống với cái tâm ái chấp thù hận thì những người đó không thể nói là họ có bản lĩnh không thể chết. Chẳng qua là họ quá liều lĩnh và họ che đậy cái nỗi lo sợ đó khiến cho người ngoài nhìn vào tưởng chừng như là họ không thể sẽ chết, nhưng thực ra thì họ sợ chết và chưa từng có lời dạy của Đức Phật nói về một người mà sống với cái tâm ái chấp thù hận hay là khi nào người đó lại không thể chết. Thì do vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng điều mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng tất cả chúng sanh đều sẽ chết sắp tê hay là gì mà chưa nô tất cả chúng ta đều sẽ chết là Đức Thế Tôn ngài đã nói rõ điều này. Thì thường ra có nghĩa là hán ngài đi là một cái trường hợp đặc biệt, còn lại tất cả pháp phu sẽ chết. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng kẻ pháp phu dùng cho thành thiện, nhưng mà không phải tất cả mọi người hành thiện pháp mà đều có cái tâm không thể chết. Cái đó cũng tùy, có trường hợp có người hành thiện pháp không thể chết, nhưng mà cũng có người hành thiện pháp trong thời bệnh nhân, nhưng mà lúc cần tử bất ngờ cái tâm của họ hốt hoảng, cái điều đó không lường trước được. Đó là những gì mà chúng tôi chia sẻ trả lời cái câu hỏi thảo luận thứ ba thì gửi cho thắng của nhân
Nam mô Bổn Thầy.
Phật kính trình sư đạo tổ sư. Câu trả lời sư đạo tổ sư đã kết thúc phần thảo luận của chư tăng. Và thưa quý vị, như chúng tôi trình bày là tuần lễ này là tuần lễ đặc biệt để dùng chúng ta dùng phần tin tức Phật giáo để tưởng niệm thiền sư Vô Ân Ca. Lẽ ra thì chúng tôi có nhiều điều chia sẻ với quý vị, bởi vì thưa quý vị là hôm qua chúng tôi đến thăm một nhà Phật tử ở xa, và trong lúc chúng tôi đang giảng thì họ đứng chờ để đi vào bệnh viện để thăm một bệnh nhân, do đó chúng tôi không có tiếp tục được. Hôm qua chúng ta có đọc bài phỏng vấn về thiền sư Vô Ân Ca. Hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi tạm không nói nhiều về thiền sư Vô Ân Ca, mà thay vào đó là nhờ quý vị đọc một bài viết của Đệ Khuyên Linh cũng nói về thiền sư Vô Ân Ca. Và bài viết này sẽ được gửi đến quý vị qua lời đọc của Vô Bất Phịch.
Kính chào quý thiện hữu thị trấn Phân Rung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn tướng hành. Tiếp thương một ngọn gió. Bài của tội căn. Thiền sư Vô Ân Ca vừa tắt hơi ngày chủ nhật vừa qua. Thật khập khiễng khi nên so sánh ông với học giả Suzuki người Nhật của thế kỷ trước. Một người giới thiệu Phật giáo cho các phương bằng những tác phẩm lý thuyết, những nghiên cứu thâm hậu và những suy tư minh triết trăm năm có một. Và một người giới thiệu đạo Phật cho thế giới Âu Mỹ chỉ bằng một lời kêu gọi mọi người ngồi lại trong im lặng để thở trong tỉnh thức. Kết quả của hai công việc dĩ nhiên có điểm khác, nhưng chỗ giống nhau ở họ có lẽ là cùng đánh thức những tâm hồn chán ngủ nhưng không biết làm sao để thức và thức để làm gì. Một trong những lời nhận xét hay nhất về ông Suzuki là ông đã được nhiều người đến cửa đối với thiền sư cư sĩ Vô Ân Ca. Tôi muốn đánh một câu khác, ông đã sống theo cách mà ông hướng. Tôi muốn dành một câu khác, ông đã sống theo cách mà ông hướng dẫn người khác. Giữa lúc ký ức Âu Mỹ những thập niên 60-70 buồn chán lửa đạn chiến tranh, rồi tìm đến những thao thức của Krishnamurti hay Chintor Shakti, Henry Miller, Adolf Hadley, cư sĩ Vô Ân Ca đã kiên nhẫn và nhỏ nhẹ mời gọi họ cùng ngồi xuống bên ông với những bài tập về phép hít thở đơn giản hơn bất kỳ thứ yoga dưỡng sinh nào. Không cần kỹ thuật rất rối, lý thuyết rườm rà, khó nhớ, khó hiểu. Anh chỉ việc ngồi xuống cạnh tôi và biết rõ mình đang thở ra vào trong những buồn vui ra sao. Anh chỉ sống tỉnh táo thì sẽ không còn manh động, không còn những ưu tư không cần thiết, và sẽ sống thấy ra ý nghĩa thật sự của đời sống là gì. Đừng tưởng con đường của Vô Ân Ca đơn giản rồi cho nó dễ đi. Với một tấm lòng lớn rộng và đời sống minh bạch như vậy mà ông cứ phải đánh vật của vô vàn những trở lực để có thể đi trọn hành trình sống chia sẻ của mình. Ông vốn người Miến Điện gốc Ấn, học đạo với sư phụ Ú Bạch Kinh người Miến. Nhưng vì cái tội không chịu mặc áo tu sĩ, không chịu khó làm một học giả tinh thâm Phật học kiểu trường lớp bài bản như giáo sư Mem Tinh Mon, thế là từ buổi đầu ông đã vấp phải sự bất phục của những người cứ quen cho việc dạy thiền phải là đặc quyền của các thiền sư tu sĩ. Ông là cư sĩ một vợ sáu con thì khả năng thoát tục được bao nhiêu mà dạy người ta thoát tục. Khó khăn là thế, Vậy mà ông cứ cần mẫn bước đi trên con đường của mình. Bí quyết duy nhất của ông là không bao giờ dạy thì chỉ muốn làm thầy. Ông chỉ đơn giản xác định sống thiền là điều quan trọng số một, còn chia sẻ lý tưởng đó thì hoàn toàn là chuyện tùy duyên. Phật xưa còn phải vậy. Nói gì ông, nói gì là ông bây giờ làm việc không có hy cầu thì làm gì có thất vọng. Không thất vọng thì lúc nào cũng tin yêu nhân gian như mối tình đầu. Chính công thức đơn giản đó đã từng bước ngăn ông lên bọn hôm nay. Chuyện về đời ông là chuyện một thiền sư, nhưng cách nghĩ và kiểu sống của ông hoàn toàn có thể là chỗ nhìn ngắm cho bất cứ ai muốn tìm thấy một lý tưởng sống đẹp ở đời. Hôm nay ông đã không còn nữa. Tôi nhắc về ông để tôn kính và để thân một nhân cách lớn. Lớn không phải vì con số trên trăm cơ sở thiền định của ông trên khắp thế giới, mà là vì những gì ông đã tác động và để lại trong lòng những người đã tìm đến đường quán niệm tự thân qua lời dạy đơn giản đến bất thường của ông. Ông đơn giản đến mức hạn chế cả việc thờ lại cảnh tượng Đức Phật, tránh nhắc nhiều đến những phục ngữ Phật học và nói ra khó tin. Ông là thiền sư Phật giáo ít nhất đến chữ Phật nhất. Ông muốn người ta thấy lời Phật là đạo trời đất, không phải của riêng ngay một hệ thống tư tưởng tôn giáo nào hết. Ông không muốn ai đó đến với thiền viện bằng cái mặt cảm ngoại đạo hay vô thần. Tôi từng có cơ hội đến viếng một trung tâm Vipassana của ông ở Montsouris, Thụy Sĩ. Không khí ở đó đúng là một chốn thanh tu tuyệt vời cho người sống chánh niệm, nhưng tìm mãi không thấy bất cứ một pho tượng hay bức tranh nào. Tôi chợt rùng mình với một cảm giác thật lạ. Phật giáo nguyên thủy vốn không có tân tượng của Đức Phật. Hình ảnh về ngài chỉ được nhìn thấy qua cách linh hoạt của từng người đệ tử. Phật nói, Phật im lặng, Phật bước đi, Phật tỉnh thọ đều trong tỉnh thức và từ bệnh. Ai làm trình đó đi là đang phát quả chân dung ngài đấy. Tôi từng đến viếng hơn chục thiền viện tiếng tâm ở Miến Điện và Thái Lan, nhưng chưa bao giờ có được cái cảm giác kỳ lạ đó. Xin làm ơn đừng nghĩ tôi đang so sánh để khen chê, tôi chỉ đang nói đến một cảm nghiệm cá nhân. Điều đặc biệt nữa nhắc đến khi nói về thiền sư Goenka, đó là về chuyện vật chất trong đời ông. Trước khi thật sự chuyên tâm vào tu thiền và giải thiền, ông là một thương gia có hàng, nói rất rõ. Ông có nhiều thứ để buông bỏ theo nghĩa đen. Ông đi dạy thiền và sự thành công được ghi dấu bằng việc ra đời các thiền viện ở những nơi ông từng đi qua. Nhưng điều thú vị là ông tuyệt không biết gì về món tài chính được dùng cho việc mua bán hay xây dựng cơ sở. Ông đến với cái áo, ông đến với cái ông có trong tay và ra đi không lấy theo chút gì của người thiên hạ. Mai một có duyên thì ông lại ghé về, bất tiện thì xem như chưa từng thấy nhau trong đời. Kẻ lùi tới những nơi đó cứ việc đọc sách ông viết hay nghe băng ông giảng rồi tu, chẳng cần phải hao tốn cúng bái gì hết. Bởi có khi ông còn nhiều tiền hơn đệ tử nữa là khác. Tuyệt, một ông thầy ngon lành thì không bao giờ để đệ tử thấy mình cần gì ở họ, và tệ nhất là dòm ngó cái mà họ đang cầm mỏi trong tay. Xin nói rõ, tôi không hề có ý nói rằng muốn làm thầy dạy đạo thì không nhiều tiền. Tôi chỉ muốn nói rằng phải có tâm trạng của người nhiều tiền thì mới nên làm thầy dạy đạo, nghĩa là không mong đợi gì ở trẻ khác. Người ta không nhờ cậy mình chuyện gì đó thì thôi, mình chẳng có lòng trông đợi chi ở người đang học đạo dưới trên mình. Đó mới đúng là thầy ở nhiều nghĩa. Ông có vợ và luôn có bà bên cạnh trong nhiều năm nhà thiền khắp nơi trên thế giới. Có người chỉ thích thăm chuyện đó, nhưng người viết bài này lại rất tâm đắc với kiểu sắp đặt này của ông. Bởi một thực lẽ đơn giản thôi, ông có đủ mọi thứ để trở thành một thần tượng trong lòng các đệ tử nam nữ. lời ông tiếng ve là điều khó tránh. Nghiêm túc đến lạnh lùng như Krishna Murti mà trong tiểu sử cũng có chỗ bị bôi đen. Không phải vì chuyện chi ghê gớm mà chỉ là điều nhạy cảm. Thiền sư Goenka hình như có thấy sự điểm này, ông đã mạo hiểm để được an toàn. Các người có nghi ngờ thì cứ, tệ lắm thì thôi với vợ tôi. Và người bảo vệ thanh danh một người đàn ông trong chuyện ấy không ai tuyệt hơn là bà nhà. Nhớ lại một bài thơ xưa có nội dung đại khái là gió qua bụi trúc không để lại tiếng động, và chiếc nhạn bay qua hồ không để lại bóng mình trên nước. Tôi muốn gọi thiền sư Goenka là một ngọn gió, một cuộc đời chỉ biết trao ra, không nắm giữ thứ gì cho mình. Rồi đến ngày đi cũng đơn giản như chưa từng đến. Ông di chúc người già không hoàn sát quá bao tôn. Kẻ cần nhìn ông lần cuối thì liệu mà về, có duyên thì kịp, thiếu duyên thì muộn, vậy thôi. Tôi đọc bài cảm hóa được gửi đi từ Mumbai, Ấn Độ, rồi bất giác nhớ lại Phật giáo Việt Nam ta. Cứ tương lâu thì thành hòa thượng, thành phụ trưởng, rồi thì vị nào cũng an nhiên, thu thần thị thực, chết chỗ nào cũng được, thiếu nhật bằng những sáu ngữ kinh người như thế. Phần tiểu sử thì bao giờ cũng phải có điệp khúc, thông minh từ bé, sớm có nhiều duyên lành nghĩa Phật, gia đình nhiều đời thâm tín Phật Tam Bảo. Và cuối cùng, thể là cao tăng thì ít khoát phải có xả lời, người lạ thì nói sao cũng được, nhưng nội bộ biết rõ nhau như bàn tay thì bảo sao tin nhau được nữa. Thiêu xác bằng củi là một phương thức an táng phổ biến ở Ấn Độ xưa giờ. Nghèo thì cho trái sơ sài rồi thả xuống sông, giàu thì đổ củi cho trái trọn vẹn, nhưng còn tí xương chỉ có thiêu bằng điện thì sạch và ngọn nít, có thể điều chỉnh cho trái tan mọi thứ. Tôi thấy trong bản tin cáo phó nói ông Goenka sẽ hỏa táng bằng điện, có lẽ ông không muốn để lại xá lợi, hoặc biết mình không có xá lợi nên chọn cách dứt điểm mà hay. Theo cách nghĩ và cách nói của những Phật tử nữa rồi, thì một con người tu hành cỡ vậy hẳn là đã được về cõi Phật hay vào chỗ niết bàn vô tung bất diệt nào đó. Nhưng theo chỗ tôi hiểu, trong giáo lý truyền thống thì mọi người đều có vô số thiện nghiệp bất thiện từ quá khứ, luôn nhiều hơn phần thiện nghiệp, nghĩa là tiền trong nhà băng ít hơn tiền ở ngoài đời, nên kiếp này có tu bao nhiêu cũng chưa chắc sẽ cầm lấy công đức đó mà đi lên. Ta không thể loại trừ trường hợp một bậc chân tu tắt thở rồi phải đi trả nợ cũ đã vay từ nhiều kiếp trước. Với riêng thiền sư Goenka, dù có chuyện gì đã xảy ra, đời ông ta đã sống đẹp quá. Nếu có phải trả nợ gì đó thì chắc chắn cũng sẽ có một ngày ông là một ông chủ lớn, chẳng còn chút nợ nào trong tay nữa. Mong lắm vị thầy, kính bái Toại Thanh, ngày 2 tháng 10 năm 2013. Năm một đời bài đọc đến đây vừa chấm dứt, con cũng định sư trở lại điều hành diễn đàn. Một lần nữa kính lễ.
Chúng ta vừa nghe bài viết của sư Giác Nguyên, từ sư Tuệ Thanh, về từ sư Goenka. Và thứ gì ngày mai và ngày mốt thì chúng ta cũng có phần nói chuyện về thiền sư Goenka trong suốt tuần lễ này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Thăng Lai đầy phản bản. Ngày mai này, quý vị chúng ta sẽ nghe về đề tài nói về cái quy định của những kinh khổ an đối với những cái hiện tượng cố nhiên trong đời. Mà chúng ta nói qua một đề tài có vẻ gần vậy, đó là tận nhân thì nó kỳ sinh mệnh. Cái tên lễ thì tập từ sức một lễ chư tôn đức xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý chị một ngày an lạc, một đêm an lạc, nam mô Phật Nhã.
Sa thuộc đồng thời, con tâm như theo mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tin mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc. trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tương đức thanh tâm thường lạc, hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu nhẫn giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah.